25. Tứ đế trong giáo lý Đại Thừa, Niết Bàn Vô Tác.
Giờ giới thiệu tới cái tứ đế thứ tư. Tứ đế thứ tư này đơn giản thôi, gọi đó là Vô Tác Tứ Đế. Cái Vô Tác Tứ Đế này á, là cái người hành giả, cái người tu á, tu là vô lượng pháp môn tu rồi, nhưng mà cái trọng tâm của cái người tu này nè, phải bồi dưỡng trí tuệ cho tới khi nào mà anh thành tựu được cái như quyến tâm A Đề. Anh có được cái như quyến tâm A Đề rồi thì anh chợt thấy rằng là cái chuyện mà cái vũ trụ bao la này nè, anh phải nhìn bằng con mắt. Xá Lợi Phất ơi, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, Xá Lợi Phất à, nó không có cái gì thiệt hết trơn á. Thấy không? Do vậy cho nên tất cả những cái đó đó, những cái sắc và không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Rồi này Xá Lợi Phất ơi, lục căn cũng không có thiệt, thập nhị xứ cũng không có thiệt, thập bát giới cũng không có thiệt, thập nhị nhân duyên cũng không có gì thiệt hết, Xá Lợi Phất à. Cho nên là giảng pháp luân duyên sanh nó như vậy, như vậy, như vậy, rồi nó diệt như vậy, như vậy, là vô vào thập như thị đấy. Mà nhìn nghĩa là có mà không phải thực có. Còn ông nhìn thấy vạn pháp, ông phải hiểu nó là không, nhưng mà không phải nó rỗng tích, nó không có gì như là sừng thỏ lông rùa. Do vậy cho nên ông nên nhớ rằng vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất là không, mà không là vật chất. Ông thấy được như vậy rồi, tức là ông thành tựu được cái gọi là như quyển tam ma đề, tức là ông có cái tính định, mà anh nhìn vạn pháp như quyển, mà như quyển có nghĩa là anh thấy được cái tính chất duyên, duyên sanh. Mà thấy được tính chất duyên sanh như quyển của nó rồi thì ông sẽ nhẹ nhàng. Ông sẽ nhẹ nhàng mà ông viễn ly tất cả. Ông làm tất cả mà không thấy làm gì hết. Ông nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả. Ông thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà ông thấy tất cả. Người nếm xúc biết cũng vậy. Thế là thành tựu như quyển tâm ma đề rồi thì phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Cái sự sinh tử của ông đó là ông nên nhớ rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Ta đây mà còn sanh tử du du vô định chỉ, huống gì là ông mà ông phải sợ chứ. Thấy chưa? Cho nên là phiền não tức là bồ đề, mà sinh tử tức là niết bàn đấy. Mà sinh tử không có nghĩa là ta mất. Còn phiền não tôi nói cho ông biết, cái thật tính của vô minh là Phật tính. Nó đâu có mà ông phải lo, phải sợ. Thấy không? Do vậy cho nên ông chỉ cần thành tựu được như quyển tam ma đề thì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Đấy, rồi ông sẽ lướt thuyền giống như ta lướt ván chơi trên những cái đợt sóng sinh tử tử, tử sinh của những người lướt ván giỏi trên mặt biển, thể thao trên mặt biển, không hề có sợ sóng, mà không hề có sợ sóng, mà sóng không nhận chìm được. Vì cái tài nghệ của ta tất tuyệt diệu rồi, cho nên nó không nhận chìm được, cho nên người ta mới không hề sợ. Sợ sống, mà sống ào ạt như vậy mà vẫn là thú vui của người ta đó, Xá Lợi Phất à. Do vậy cho nên ông đạt tới chỗ đó rồi thì ông cứ ông tử và ông sanh, sanh cứ sanh tử tử sanh để mà vui thì chuyện gì mà không sanh. Sanh là khổ ông mới sợ chứ, sanh vui thì ai lại sợ sanh. Còn tử mà đáng gớm, đáng nhòm, đáng sợ mới là sợ chứ. Còn tử mà cái chuyện là giống như ngủ rồi thức dậy, có ai sợ ngủ không? Xá Lợi Phất, ngủ rồi thức, thức rồi mệt rồi ngủ, thì sự sinh tử của ông đạt đạo rồi nó cũng giống như vậy đó. Nào, tử để lại sanh rồi thì tử vậy thôi. Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết nhưng bàn đó là vô tác tứ đế, nghĩa là tứ đế này không có đặt vấn đề gì hết. Vô tác, không nói nhân duyên, không nói tự nhiên, không nói phải, không nói không phải, không có đặt vấn đề. Nó là không phải là cái pháp, hữu vi. Cho nên tứ đế này không phải là pháp hữu vi, không phải là pháp có nói được, mà là nó như vậy là như vậy. Ông được như vậy rồi, thành tựu như Quyền Tâm Ma Đề rồi thì ông khỏi tu gì hết đâu. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt kiến tư, diệt hết cả cái tiền, rồi tất cả mà khỏi tu không cần, không cầu chứng. Đó. Đây là vì cái lý do đó mà ở đây Phật nói là vô khổ tập diệt đạo. Tức là bốn thứ tứ đế đó. Rồi bây giờ tiếp cái đoạn kết. Tới cái đoạn là vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quá ngại. Vô quá ngại cố. Vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng. Cứu cánh nước bạn. Tam thế chư Phật. Y bát nhã ba la mật đa cố. Đắc ở nào đa la tam hiệu tam bồ đề. Cố trì bát nhã ba la mật đa. Thị đại thành chú. Thị đại minh chú. Thị vô thượng chú. Thị vô đẳng đẳng chú. Năng trừ giúp thiết khổ. Chơn thật bất thư. Cố thiết bát nhã ba la mật đa chú. Tất thiết chú giết. Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tắc bà ha. Nhờ tới cái đoạn đó. Cái đoạn đó có nghĩa như thế này. Này Xá Lợi Phất, vì không có sở đắc mà Bồ Tát hành xử tốt bát nhã ba la mật, nhờ vậy mà tâm không có quái ngại. Không quái ngại tức là không bị ngăn ngại, không bị trở ngại. Vì không có bị trở ngại mà không có các sự kinh hãi thì sợ sệt, xa lìa được mộng tưởng điên đảo mà được cứu cánh niết bàn. Để ý người đệ tử Phật mà học đạo kỹ rồi tu hành đừng bao giờ mong có sở đắc. Tu hành mà mong có cái được là sai rồi đó. Tu hành mà mong có cái được là sai. Cho nên là để ý đừng mong cầu cái được nào hết. Thông thường là người Phật tử là ưa mong cầu cái được linh thiêng nào đó. Mà trong đó có một cái mà đa số thỉnh thoảng trong cái số người hay gặp gỡ những cái điềm chiêm bao. Có lúc nào đó tinh thần sảng khoái, cái tâm mà hướng về đạo nó hơi sâu. Rồi tinh thần sảng khoái cái nữa. Rồi thấy được một cái điều cái mộng đẹp. Mà do cái sự quân tập của lục thức nó in vào ở trong cái gọi là tâm ấn, nó in vào ở trong cái a la da của mình. Ví dụ như là mình đi núi, đi non nào mình thấy cảnh núi quá đẹp thì nhãn thức nó thâu cái hình ảnh đó, nó đưa vô cái a la da, tức là cái tàng thức của mình, giống như cái kho tàng mà lưu trữ vậy. Giống như là cái cuộn phim ở trong cái máy camera, cái máy quay phim đó. Rồi ngoài gì cái nó thâu vô đó, nó ghi trong đó. Giống như cái máy phim của chụp hình vậy đó. Thế là mình thấy những cảnh đẹp của núi non, hùng vĩ của rừng thiên, của thác, lũ, mình thích. Thì nó ghi lại hình ảnh đó vô trong cái A-la-da của mình. A-la-da của mình nó có cái mặt na đó, nó giống như cuộn phim vậy. Hay là da mình giống như cái buồng tối của cái máy quay phim, buồng tối của máy chụp hình. Còn cái mặt na của mình đó, nó giống như ví như là cái cuộn phim vậy. Luôn luôn sẵn sàng bắt ảnh. Khi nào mà cái người sử dụng camera mà mở kiến là nó bắt ảnh, nó ghi vô hết. Mình cái phim ở trong cái máy chụp hình cũng vậy, nó sẵn sàng bắt ảnh. Cho nên là khi nào mà mình nắm xong rồi, mình bấm nút cái là cái ống kính nó mở ra vậy là nó in vô rồi, là đóng ống kính lại. Thế thì là cái là da của mình đó, là giống như cái buồng tối, còn cái mạc na thức của mình là sẵn sàng tiếp thu dữ kiện, giống như là phim mà bắt ảnh vậy. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là giống như cái ống kính, nó có công dụng tiếp thu những tiền cảnh bên ngoài. Thì khi mà tiếp thu rồi là nó in vào trong cái phim, trong cái mạc na ghi tất trong a la da. Rồi lúc mình thấy núi xanh rừng đẹp, suối chảy, mây trời đẹp đẽ, nó ghi vào. Rồi lúc đó mình thấy Đức Quan Âm ở nơi chùa nào đó, nơi cảnh nào đó, lúc mình thấy hình tượng Phật Thích Ca cô đơn hùng vĩ đứng ở ngoài đồng trống vậy đẹp, mình ghi vào đó. Thế thì là cái lúc nào mà tinh thần sảng khoái, không có điều lo lắng nhiều, rồi mình ngủ đó là cái mặt na của mình đó, nó diễn ra cái ý thức mà ý thức trong mộng, nó gọi là mộng trung ý thức. Thì cái mặt na nó không còn giữ được cái nữa, cái là nó hé mở ra, cái nó hợp tác với cái ý thức, thế là nó diễn ra cái cảnh ở trong mộng. Rồi mình thấy cảnh đó là mình tưởng đâu là cảnh của Phật A Di Đà, mà kỳ thật là cái hình ảnh Phật A Di Đà đó là do mình thấy Phật cô đơn, thấy cùng Phật cô đơn trước kia. Rồi mình thấy Đức Quan Âm đó là mình tưởng đâu đó, chứ chẳng là Quan Âm đó là Quan Âm ở ngoài Đại Tùng Lâm hay là Phật Thích Tùng Lâm, hai tượng Quan Âm đó lớn cao đó, là do lúc nọ mình đi ngang mình đó có chiêm ngưỡng đó, giờ nó diễn ra đó. Rồi bây giờ có phong trào đó, ngồi làm Phật cái là đầy ngoài đường hết trơn á, đầy rừng hết trơn á. Thế là mình thấy Phật, ôi Bồ Tát này Bồ Tát kia Bồ Tát nọ đủ hiểu hết. Thế là mình thấy một cảnh đẹp, nó tổng hợp lại, cái mặt na nó tổng hợp lại và nó diễn ra giống như nó chiếu ra ngoài màn hình vậy. Thế là mình thấy cái, rồi mình lại nói đó là mình tu hành rồi tốt à, cho nên mình được chứng, cho nên mình mới đắc là, cho nên mình mới thấy được cái cảnh Phật trời như vậy á. Đó là tôi xin lưu ý các vị, thỉnh thoảng có những người tâm hồn thoải mái là nó có cái cảnh đó, nhưng mà đừng có tin nha. Đừng có tin cái đó là chứng là đắc. Mình tin cái đó chứng đắc là mình bị cái đó nó có cái ấn tượng đó, chứng đắc đó rồi mình có thể sai lạc về thiền định rất dữ. Sau đó mỗi lần mình tĩnh tâm, mình gọi là thiền định đó mà, thì mình cứ mình diễn cái cảnh đó, cái cảnh đẹp mà mình cho là đẹp, mình bằng lòng đó mà. Mình cứ mình diễn cái cảnh đó hoài trong trí mình, nó trở thành ra cái tưởng tượng, cái quan tưởng. Trở thành cái quan tưởng rồi thời gian rồi mình bị lẫm, ta dùng cái từ lẫm, tức là mình đã đam mê cảnh đó. Và đam mê mà sâu quá rồi đó, thì bắt đầu nói chuyện với Quan Âm, nói chuyện với Phật A Di Đà, nói chuyện với Phật Thích Ca, nói chuyện với Đại Thế Văn Thù, và toàn là Văn Thù, Thích Ca, Di Đà ở trong mộng, ở trong cái tưởng tượng của mình mà ra. Thế thì là cái đó là nó ở bên ngoài ta nhìn ta nói người đó điên loạn, nhưng mà cái người bản thân họ thì họ nói họ chứng thiền, họ đã đạt đạo. Trong khi đó thì gia đình đó là lo xe chở đi chợ quán chê giới thiệu lên dưỡng cái viện Biên Hòa. Đó là do cái lỗi, là do sở đắc đó, cái tâm sở đắc nó tác hại ghê gớm như vậy. Do đó cho nên là không bắt giả xong rồi dí vô sở đắc có. Vì không có sở đắc, Bồ Đề Tát đó mới là tâm không bị tở, bị ngăn ngại, bị chướng ngại. Vì không chướng ngại cho nên mới xa lìa được mộng, xa lìa được tưởng, xa lìa được điên đảo, mà có được cái niết bàn cứu cánh. Ở đâu là có niết bàn ở đó, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Đó. Còn nếu có sở đắc là kẹt nó vàng, là có thể là loạn trí đó, người ta gọi là lạc thiền. Và sự thật cái đó cũng tức là mình thiền không đúng cách. nó thành ra quan tưởng, nó hư ốc. À, để ý cái chữ này nè, sa la bát dĩ vô sa đắc có, tức là vì không có sa đắc mà Bồ Tát hành xử được Bát Nhã Ba La Mật Đa tốt, tâm không bị chướng ngại, vì không chướng ngại mà xa lìa được mộng tưởng. Cái mộng tôi nói nãy là mộng phải xa lìa nha. Tưởng là cái hàng ngày ta sống đây nè, sống bằng vọng tưởng không đó. Xa lìa mộng tưởng thì lúc bây giờ mình có được cứu cánh niết bàn, nghĩa là mình ở đâu, đi đâu, nằm đâu, ngồi đâu, chỗ đó là niết bàn, là vô lượng, vô lượng, vô lượng diệt đế đó. Niết bàn vô lượng, thân tại hải trung hư bích thủy, mình ở trong cái biển nước ngọt niết bàn rồi.